con sự thắc mắc của trong gia đình. Thì ông bây giờ ông đi, ông không nói nữa, nhưng mà ông đi trị bệnh. Ai bệnh thì ông vuốt, ông ve, ông nói chút lãnh đạo rồi phong điện cho người bệnh đi khám. Nhưng mà tuổi lớn rồi, tuổi lắm, tuổi lớn rồi thì cái cơ thể nó không có phù hợp với cái cách trị bệnh được. Tuổi trẻ thì nó chịu đựng gánh vác được, vì nó luyện nó giải được, cũng là tuổi lớn rồi sợ một ngày kia ông chịu không nổi. Nhưng mà cái chuyện có phát tâm của ông thì không ai cản. Còn theo ông hỏi tôi thì tôi kêu ông cứ ở nhà thôi, không cần bước đi đâu mà chẳng ai lập tiền. Sao? Tôi đã nói như ở nhà tôi một ngày tới mấy trăm người thì tôi hết sức, tôi lên công an tôi báo cáo rằng bây giờ người ta tới, dân thì dân có chính, nhân dân thì chính phủ nhân dân, bây giờ nó là dân dân là chính phủ, nhưng mà tới nhà tôi đầy hết. Mà tôi kêu người ta đừng tới, ta không chịu. Rồi bây giờ nếu mà ta tới nhiều, mấy ông đổ thừa tôi làm chính trị rồi mấy ông bắt tôi. Tôi phải báo cáo cho các ông biết rằng dân của ông tới nhà tôi phá đông. Các ông làm sao làm? Thì nó nói, ồ, xin bác cứ cho người ta tới, nó nói chuyện bác rồi tôi cho 4-5 người theo, nghe của tôi nó có nói gì phá hoại không? Nếu không phá hoại thôi, thì rồi. Tôi có báo cáo cho các anh biết. Tôi nói, đừng nói ông này, ông tổ chức chính trị rồi, ông ta tôi hay. Cái này tôi thấy gì cũng công khai hết, anh muốn nghe anh tới thì cũng nghe vậy. Tôi nói cái chuyện của tôi tu hành và tôi đạt cái sức khỏe, tôi làm cho tôi ổn định bằng cách nào, họ nghe, họ theo, nghe vậy thôi, không có gì hết. Mà ông kia thì ông kia chính con của ông là đi mà bắt về ông không ưa, thì nhắc tới cộng sản thì ông không ưa rồi thôi, ông cũng buồn đi đây đi đó. Còn nếu mà cứ quyết tu, con mình nó cũng một cái linh căn tại thế, nhưng mà nó đi theo cái chiều hướng đó, còn mình cố gắng tu để mình ảnh hưởng nó, nay không được thì mai, thì nó vội nắm tánh nữa, rồi ổng nắm tánh rồi ổng cũng hình như cọ sát với con mạnh hơn, nó từ từ giải quyết cho.
Có chuyện mình huệ rồi mình cũng còn nắm tánh rồi đủ hết
hả? Không, cái huệ của ổng là một phần thôi, chưa có đi hết. Khi cái huệ rồi là phải học, học là phải cọ sát, cọ sát coi thử mình có thực hiện từ bi không. Nếu mình thực hiện từ bi mình cứ giữ, tan xương nát thì cũng vậy đó thôi, không nào đúng. Ta phải bền tâm vững chí, thì cái đó nó cũng học cái dũng và ảnh hưởng người khác được. Bây giờ ổng động, quá động là tại vì bà vợ hồi nào giờ ủng hộ cho ông tu, mà bây giờ bà trở cờ không ủng hộ, ông rầu, tiền lương hàng tháng không có nữa, tiền hưu trí không có nữa, buồn mà đi ta bà chỗ này chỗ nọ.
Cái
buồn
sao tâm thông là gì?
Tha tâm thông là biết được chuyện người ta như thôi,
tức là
hòa cảm với người ta cũng như mình, và hiểu việc biến chuyển của nội tâm của người đối diện mình. Đó. Khi mà cái tâm của người khác, cái phần thanh điển hào quang mình bao vây được người ta, thì mình hiểu tâm của người ta rõ hơn và thấy rõ sự sáng suốt của họ sẵn có, nên vun bồi sự sáng suốt đó để cho họ đứng lên hơn là làm thầy bói. Nhiều người mới đạt tới một phần rồi đi làm thầy bói, như tôi cũng làm kỳ rồi, hay nói chuyện người ta. Họ tới là ông coi tôi sao, nói tôi nghe. Nhưng mà cái đó khi mà làm thầy bói mà thôi, chứ không giúp được đối phương. Còn cái bây giờ của tôi đang làm đây, tôi thấy sự sáng suốt của mọi người cũng tương đồng của tôi hay là giỏi hơn tôi. Tôi chỉ nhắc nhở cái phần đó để cái đen lòng họ biết được chỗ để chỗ nào, và họ tự thắp cháy lên thì họ cũng hưởng và độ người như tôi. Thì cái đó tôi thấy cao quý, thì tôi làm điều đó. Còn hồi trước tôi hay nói chuyện người ta thì làm người ta cũng chán ngán và cũng sợ, nhưng mà cái sợ đó không đi tới đâu. Rốt cuộc có gì thì kiếm người ta nói cho mình nghe. Thành ra té là tạo ra một số người ở xung quanh lười biếng mà thôi. Còn cái tôi nói ra chẳng có ích gì cho tôi, cái chuyện người ta mà có chuyện cho mình đâu, thấy không? Nên sau đó tôi không nói nữa. tôi ngưng và để tôi học tiến triển về pháp lý đi lên. Cho nên ông Minh á, ông mới đi tới cái giới đó, ông cũng còn nói chuyện người này người kia cũng trúng lắm, nhưng mà cái đó là cũng tạo cho ông mệt thôi. Và rất tiếc, rất uổng là ông nên trụ trì ngay ở nhà, bởi vì để giải cái nghiệp của gia can. Vợ con nó không hiểu mình, bây giờ mình phải trụ trì tu cho nó hiểu. Cũng như trong gia đình tôi trước kia còn dữ dội hơn gia đình của ông Minh, là không hiểu tôi, nhưng mà tôi vẫn trụ trì tu. Tôi nói nghe, chỉ giờ phút cuối cùng không bằng lòng tôi ở trong căn nhà này, có thể đuổi tôi ra ngoài này tôi ngồi, tôi chấp nhận. Nhưng mà tôi, cái sở mục đích của tôi là tầm đạo, tôi không có tầm tiền của, tôi chỉ là tu thôi. 10 năm sau tôi sẽ nói chuyện với mình, và từ đó tôi đã tu thôi. Là gom mình chịu đựng cũng như là đồ vật vậy thôi. Nó quá nóng chết thì mình có ngày mình cũng giặt lại nó như không. Tôi bị quánh mà quánh không chết. Nó đủ chuyện của mình kỳ cục. Người ta thấy tu như ông, nhưng mà ai mà bắt chước. Ăn được ngọn đất, tiền không kiếm, thì nhà không có tiền trả. Rồi ai mà theo ông, xã hội mà theo ông là chết hết rồi, đứng lại rồi đâu có phát triển được. Nhưng mà em cũng thấy rõ trong cái đường tôi đang đi tìm là cái mục đích của tôi, và tôi thấy cái mục đích của tôi đang tiến triển và đang sáng suốt, và tôi thấy sau này tôi sẽ cứu độ nếu tôi đạt thành. Thành ra vì đó ông trên cho tôi cái huệ đó, thấy rõ hành trình của tôi, tôi mới giữ đó cương quyết, chỉ có một đường một lối mà đi thôi, không thể đổi. Rồi từ đó đi tới rồi tôi sáng suốt, tôi cũng chấp nhận hòa với tất cả và học ra tất cả. Một phép bất cứ cái gì chúng tôi cũng hòa để học, do đó được tiến triển khả quan, càng ngày càng khả quan hơn. Cho nên cái tu của chúng ta không phải tu ý lại, không phải nhờ ơn trên hộ độ để tu hưởng, nhưng mà nhờ sự sáng suốt, tăng trưởng sự sáng suốt sẵn có của tôi để tiếp nối trong hành trình cứu trợ và giúp đỡ mọi người, cũng như Thượng Đế đã an bài Phật đã thực hành để ảnh hiệu hướng cho những người nói tiếp. Thì chương trình chúng ta tu và ngộ đạo, hiểu đạo, thì chúng ta phải dày công hạ mình xuống để hòa cảm với các nơi các giới, ở trong học hỏi và thực hiện mọi khả năng ảnh hưởng cho những người khác, thì đó mới đúng chương trình của Thượng Đế. Cho nên do đó thúc đẩy tôi đi tới mãi mãi, tôi không thể ngừng được. Nhưng mà những các bạn tu bây giờ tôi cũng vậy, đúng theo chương trình tâm linh của mọi người, hãy đi tới mãi mãi. Các bạn đừng đứng tu rồi sau này các bạn sẽ hưởng sung sướng an nhàn, không đâu. Các bạn phải làm nhiều, các bạn mới sáng suốt. Cái sáng suốt, cái người tâm tối thấy bạn an nhàn, nhưng bạn phải tu nữa. Thượng Đế tới ngày nay còn phải làm, còn phải học, còn phải lập tất cả những chương trình chiến tiến triển cho cả càn khôn vũ trụ, dùng ý chí để làm. Nếu chúng ta là con người kế tiếp con đường của Thượng Đế mà chúng ta lười biếng, thì chừng nào chúng ta mới tiến? Lỗi đó tại ai? Chính mình. Mình vung bồi sự chậm trễ, chứ không phải Thượng Đế dạy mình chậm trễ, không phải người truyền pháp khuyến khích mình chậm trễ, mà cũng người đời cũng chẳng khuyến khích mình chậm trễ. Cho mình những cái vật chất để trang trí cho mình được đẹp, được khỏe, đó là đòi hỏi mức tiến của chính mình. Muốn có cái này chỉ phải làm cái kia, muốn có cái kia chỉ phải làm cái nọ, thấy chưa? Đó là đòi hỏi chính người đời mê mũi còn gì dắt chúng ta được. Phương hồi thiên Phật là càng khuyến khích chúng ta nhiều hơn, vì chúng ta ở trong tâm tối chưa nhận thức ra thôi. Cho những người sáng suốt rất thương yêu những người tâm tối, và luôn luôn nhắc nhở biến chuyển nhiều tình cảnh khác lạ trong tâm tư của chúng ta, để chúng ta ý thức và tự học tự tiến. Cho nên tu với vô vi thì các bạn sẽ học gì? Học kinh vô tử, học trong thực hành. Nếu ông Tám nói tu cái này cho cái nó bớt nóng, mà sao bây giờ tôi nóng quá? Đó, cái nóng đó là cái gì? Cái nóng là căn bản nóng của tôi. Mà cái nóng đó nó làm cho tôi ô trượt, chậm trễ, động loạn. Mà giờ tôi có cơ hội thấy rõ cái bản chất nóng của tôi thì tôi mới giải tỏa cái bản chất nóng đó ra khỏi tôi. Tôi tưởng như vậy. Nếu mà tôi còn chưa thấy cái bản chất nóng và tai hại đó, tôi làm sao tôi cứu tôi? Dù tôi đến minh tâm kiến tâm như thế nào, biết được tánh được, biết sự chậm trễ của mình, biết sự dâm ô trượt của mình mới giải tỏa từ từ. Cái đó là cái cơ huyền di của trời đất sắp đặt, nhưng mà mình sẽ nâng đỡ đưa lên, rồi nó ý thức, rồi lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chủ nhân ông làm sao thì toàn diện phải theo y như vậy. Do chúng ta đạt pháp nhẹ nhàng, cởi mở, sang suốt thì mới thấy hào quang ở đâu. Bởi vì hào quang là tiến triển sáng suốt không ngừng, chấn động vô cùng. Mà nếu chúng ta không chịu sửa chữa, tiến tới trùng hợp với sự chấn động vô cùng, làm sao chúng ta thấy được sự vô cùng? Đó. Cho nên mọi người đều có sự sáng suốt ở đó. Bây giờ ý chí của mình ở bên trên bộ đầu đây, muốn cái chân này đang đau đang nhức, nhưng mà ý chí mà nói thôi dẹp cái nhức đi, tự dẹp cái nhức đi, không nên tạo cái nhức nữa. Cái ý chí mình nói, nhưng mà ý chí này nó lâu lắm nó mới làm được. Nhưng mà càng gom ý chí và đem điểm xuống trợ cho cái nhức này, đem đi, không nên than thở nữa, và tự giải quyết lấy cái nghiệp sẵn có của các bạn đi. Cứ cương quyết nhắc mã, mà nhắc rất nhiều lần nó mới xoa dịu được một phần. Đó là phần chậm trễ, bởi vì cái sự chấn động lực của nó không chưa tương đồng với ý chí của Thượng Đế, là cái phần hồn của nó. Thành ra nó không có thể theo trong giây phút được. Cho nên chúng ta phải nhắc nhiều. Cho nên các bạn tu bây giờ là làm pháp luân, phải làm nhiều lần. Một lần làm pháp luân là chuyển thanh điển, đem sự sáng suốt hóa giải tất cả những sự ô trượt của nội tâm nội tạng trong cái nghèo hấp đang lô bịch. Mà phải làm nhiều lần như nó mới thích ra. Cho nên bài trên dạy chúng ta cũng rất nhiều lần, trong cái hành trình mấy chục năm học hỏi tiến hóa mà thôi. Hiện tại mọi người chúng ta đây đang mấy chục năm nay đang học sự tiến hóa của Thượng Đế, nhưng mà còn chưa mất. Cho nên chúng ta không nên trách sự thấp thỏi của hạ căn trong bản thể của chúng ta, nhưng mà chúng ta dày công đóng góp và xây dựng, đưa chúng nó tiến lên thượng giới bộ đạo. Thì lúc đó cái chân động lực nó điều hòa, thì hào quang bộ đạo lại sáng suốt hơn, lại rõ ràng hơn. Chung quy cũng phải dày công, nếu không dày công không đạt. Lười biếng không bao giờ có kết quả. Ở đời đi học cũng vậy, làm ăn cũng vậy. Mỗi một hành động nào mà chậm trễ là tự hại lấy mình mà. Cho nên sau này tu tánh nó càng nóng dữ lắm, bởi vì nó hiểu lẹ quá. Vừa nháy mắt là nó biết sự việc, nhưng mà đối phương chậm trễ thì nhiều khi nó dùng cái thiện tâm nó làm thinh thôi. Cho đáng lẽ nó phải dày đối phương, nhưng mà nó làm thinh. Một cái chuyện rõ như ban ngày mà nó không hiểu, nhắc đi nhắc lại nhắc hoài mà nó chưa có biết. Cho nên phải dùng cái từ tâm để qua đời, và phải kiên nhẫn. Nay không được mai không được mốt. Cho nên tôi nói các bạn tu, một người tu đi chuyện cho 10 người đủ rồi. Rồi mỗi ngày hay mỗi tuần mình gặp nhau 10 người đó, nói chuyện nhiều chuyện làm, nhiều chuyện học. 10 cái gia đình khác nhau, 10 cái tâm trạng khác nhau, 10 cái sự u mê không tương đồng. Rồi mình ngồi lại, rồi mình hùng với nhau, rồi nói đem sự sáng suốt để hóa giải sự tâm tôi đó. Rốt cuộc cũng rút nghĩa được sáng suốt của Thượng Đế để gì học thêm. Một người học được cái pháp mà truyền được 10 người là đủ rồi. Cứ vậy đó, chúng ta sẽ có một cái thiền đường hòa hợp với cả không vũ trụ, chứ không phải cái thiền eo hẹp như bây giờ. mọi người hội tụ lại ngồi nói chuyện nhiều chuyện phát triển. Như bây giờ các bạn ngồi nói chuyện đạo này kia kia nọ, phê bình ông Tám đủ thứ rồi sau này nó ra cái giải pháp. Thế là nói đi nói lại nãy giờ tới mình phê bình mình không. Cho ông Tám nó thâm thiê gì, bởi vì ông đã hành khổ và ông đã đi xa hơn mình nhiều quá. Rốt cuộc thì bà con mình phải về tự sửa. Chúng biết cái gì đó không? À, cho nên tôi khuyên mọi người tu được làm sao mình làm công quả là có thể truyền ra mười người. Cứ một người mình làm ra mười. Thì chỗ nào mình cũng có cái thời giờ để hậu tụ nói chuyện. Trong mười người đó một tuần không gặp được năm người sao? Thành ra có sự bàn bạc học hỏi tiến hóa. Mà tiến hóa chúng ở đâu? Ai dạy chúng ta? Không có ông thầy làm sao tiến hóa được? Nhưng chúng ta tu tập trung luồng thanh điển ở bộ đạo. Thì bề trên chuyển xuống, chúng ta mới thấy cái cảnh mà chúng ta đang muốn đi đây là trở về chiến đàn thanh tịnh nhẹ nhàng. Thì ở trên nó bố hóa xuống. Nhưng ở trên không có, chúng ta học làm chi? Cho nên nhiều bạn đạo ngồi chơi một cặp nó nói thét nó ra nhiều lý rất hay. Về nó đánh tâm hồn. Cho nên bây giờ ở Việt Nam mấy người cũng vậy, ngồi với nhau nói chuyện tập nó ra. Nói ra 5 người trong một mà có một người thao thao bất tuyệt thì nó ghi âm nào. Hay là nó ghi chép những câu hay để nó bàn luận lại nó. Cái đó không phải chính người đã nói, nhưng mà ở trên chiến điểm cho nó nói. Vì điểm nó đậm tơ thành điểm một trời. Cho nên ông sư lúc nào ở trên đầu mỗi người chúng ta đồng nói và đồng học, thành nó có sự công bằng lẫn nhau, không ai làm thầy ai hết. Sang suốt đi thì mỗi người đều trao đổi để học hỏi. Cho nên tiến mãi mãi, tiến đều cái trình độ của mọi người. Không phải người này tiến và người thì không tiến. Người thì chưa tiến nhưng trình độ nó tới đó. Mọi người vừa nói là ta hiểu hết tất cả mọi công chuyện. Thế đó còn cái học khác gì phải cố gắng học thêm nữa. Nó không cho nó là đắc và không bao giờ nó chấp nhận nó là thầy mới là người của mình. Thôi ăn cái cây đi.
Cha.
Dạ. 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 Đủ qua khỏi rồi. Dạ thưa ông Tâm, có một cái câu hỏi mà một số bạn đạo không dám hỏi ông Tâm mà hỏi con. Nhưng mà theo con nghĩ thì đây cũng cái dịp để hỏi ông Tâm, mà ông Tâm dạy cho chúng con được rõ. Và một số bạn đạo tự thắc mắc nói rằng ông Tám bây giờ đã nắm được ngũ hành, đã được thông suốt hết tất cả mọi pháp rồi. Vậy tại sao ông Tám không làm phép để cho anh em thấy hạnh phúc mà theo ông Tám? Tại sao ông Tám không dùng đến những cái điều biến? Cho nên chân lý không có làm phép mà bằng môn tả đạo mới là làm phép. Hiểu chưa? Cho nên đừng có lầm sau này mà làm phép là bàn môn tả đạo sẽ xuất hiện, mà bây giờ đang có Việt Nam rồi, các nơi cũng đang có rồi, bị mê loạn cái đó thì xui. Cho nên tôi có làm một bài thơ cho rõ rằng bàn môn tả đạo xuất hiện rồi, bởi vì đi tu cái pháp này trong mặt trong chân lý, không ai cướp đoạt người sở hữu của mình được, thấy không? Mà tu vừa bùa phép này như thế nào biến ra cho thấy đó là bị làm giả chắc chắn bị làm giả. Cho nên trong tôn giáo, trong truyền tôn giáo cũng có nói rõ ma quỷ nó tư đồng với Chúa biến đủ tất cả. Cho nên cảnh đó muốn thấy rõ cảnh đó thấy rõ cái chân lý. Chân lý không để ma quỷ cướp giật mình. Nhưng mà chân lý có thể đánh thức ma quỷ quy nguyên về chân lý. Tự nó phải đào lại. Hai cái khác nhau ạ. Lo lắm ạ. Còn các bạn nói tôi đạt được thông đồ này kia, tôn cao đủ thứ hết, không nhân làm chậm trễ bước tiến của mọi người tôi. Nhưng mà ở trong tâm trạng đồng hành với tôi thì các người sẽ được trao đổi thì không nên đề cao. Nếu đề cao sẽ bị mà môn tả đạo xuất hiện và lợi dụng thời cơ, hiểu không? Cho nên tôi đã phá và để cho mọi người đứng đầm hạnh với tôi trong hành trình mỗi đêm thiền giác với tôi. Tôi cũng có phân biệt để cao người thật. Tới lúc bàn luận cũng vậy, là không để bàn nâng cả đạo luận thì tôi chiến với người ta. Cái đám Atula nó cũng đang lợi dụng rất nhiều kiến thức đang được. Nó xoay chuyển từ khối một xuống rồi đó là sao? Hay lắm, tinh vi. Nó muốn thành công một sự việc, nó bao nhiêu năm hành trình, bao nhiêu tháng đầy đủ rồi, tiêu diệt cả một con. Không hiểu cái đó và sẽ bị ra. Bị rất nhiều, bây giờ bị rất nhiều.
Thầy nó làm vậy được cái lợi ích gì cho nó?
Hả?
Nó làm vậy được ích lợi gì cho nó?
Ích lợi chứ. Ích lợi thì mọi người hàng phúc lắm. Và công nhân cho nó.
Nhưng mà đối với Thượng Đế nó càng mang tội thêm.
Nó mang nó không cần. Nó quyền hạn bằng Thượng Đế. Thượng Đế không động nó. Trong lúc này Thượng Đế thả hết má quỷ động hành. Không can thiệp. Rồi đây rồi nó thành khối hội tụ. Rồi lúc đó cái cuộc biến thiên này sẽ thể tới. Tức đó, chẳng ra ngoài. Nhưng ông trời làm còn tinh vi hơn lắm. Nhưng mà không bao giờ cho nó biết trước được ông là sẽ làm. Cho nên ông trời làm là ông trời khuyến người ta tu để tránh cái nạn sẽ xảy ra. Dẹp một loạt là không còn cái gì hết. Cái chuyện ông làm, ông trời làm còn giữ gấp triệu lần má quỷ lại. Nhưng mà ngài làm trong đại trình từ từ để giờ phút cuối cùng để cho nó ăn. Cho nên ngài cũng không nghĩa lực để xử xử tội và học hỏi cách nắng cho ấy được, và cũng không nên khi nào cho mọi người có ý thức tự tiến. Ông trời không có đi dùng cho người tu, ông trời cũng khuyến khích người tu tự đi. Nghe rõ, ông Phật cũng vậy. Ông Phật không có tu dùng cho người tu, nhưng mà ông Phật bố qua cho người tu tự ý thức để đi lên. Thấy rõ chưa? Khi chúng ta biết từ phàm ngã chuyển tới chân ngã, thì cho nó có những khúc mắc đó. Và khi chúng ta hiểu rồi, phải giữ trong cái bình tâm tự tiến, tự làm chủ lấy mình, mới chắc chắn tiến tới đạo Phật. Mà lễ thuộc là không bao giờ tới được. Tôi dẫn rất kỹ. Cho nên nghe những lời tôi nói đó mà sẽ thấy nhiều người bị vào chỗ ảo ảnh, biến chuyện, lợi dụng. Nó nói như được chữ nó đâu cần biết không trời. Tôi đi thích cô này, tôi lấy cô này, tôi thích cậu kia, tôi lấy cậu kia thôi. Không có cái chỗ đó. Cho mình tôi gì chứ không có nghĩ tới điều đó. Tôi cầu xin có một chuyện gì xuất hiện, nhưng mà tôi cầu xin tôi làm chủ được tôi và sửa tôi trong chương trình đi qua. Trong lúc tôi không cầu mà có tất cả người ta, mặt tâm tiến hóa của chân biển quan đời đời phải đi như vậy mới tới nơi. Còn không thì sẽ bị làm gì? Tôi giảng kỹ lắm.
Làm sao phân biệt được?
Hả?
Làm sao mình phân biệt được?
Nhưng
đó là
Atula, nó lợi dụng, nó lợi dụng bởi những người mà tu không có điểm. Rồi lễ thua. Rồi đặt cái ông này lại ông kia lại. Rồi trong lúc không thực tâm lại, mình lấy ông Phật trong chùa, mình thực tâm lại, mà không thực tâm lại là cũng bị lợi dụng. Trong lúc mình không lực thực tâm, mình nhảy tới mình lấy một vị Phật mà không thực tâm thì không có về trên chứ. Chỗ đó nó bị
thiếu gì cơ hội, nó hại. Cho nên cái người tu nó quan trọng phải thực tâm hay là không thực tâm. Cái đi vô chùa lại cũng vậy, phải thực tâm hay là không thực tâm. Thực tâm lại không đi, mà không thực tâm là bị lợi dụng. Cho nên mình ở đây phải có cái pháp, và cái pháp của mình đây là sơ hồn tập trung tất cả lực lượng sáng suốt để hóa giải những sự ô trượt có thể tấn công con bộ đạo ngay từ sau. Cái mình làm này, cái chỗ này chấn động chúng ta sống mạnh lắm, để nó tới rồi nặng nặng lên đây rồi mình làm pháp đúng rồi mình hít cho vô cùng tận, hay hít vô cùng tận không? Hít cho hết hít được, hít không thể hết được
rồi mình thở ra, chứ không có cái gì linh trực.
Nó khó lợi dụng trong chương trình tiến hóa của đứa người vui nhưng mà làm cho đúng.
Bởi vì cái phàm trượt nó chỉ đi một khúc nào thôi, cái hít của mình nó đi cả cái tiểu thiên địa này rất dài, rất lớn rộng chứ phải không phải em nhỏ. Con ma chỉ chiếm một bộ phận nào thôi, nó phải chịu trượt. Nhưng mà mình làm vậy là hít vô cái vô cùng tận, và lúc mình thở ra cũng thở cho hết hơi, thấy không? Đang ngư là tất cả những sự ô trượt để tăng trọng. Trong giờ mình làm thành pháp, tất cả đều là ngừa hết. Rồi soi hồn như thế này, cái điểm mình phóng ra cực mạnh. Khi mà ép như thế này là phóng cực mạnh, chứ không phải phóng sơ sơ. Ý chí con người mà chưa tu nghĩ cái gì nó cũng sơ sơ thôi, nhưng mà soi hồn rồi nó phóng cực mạnh, nó gom và nó phóng cực mạnh. Thì chưa học chưa tu chưa chuyển qua rồi, khó gặp được. Đề phòng những sự rắc rối có thể xảy ra, mình phải tu cái lòng cũng đúng theo lời dạy. Không nên tu được một chút gì nó tôi làm thầy á, tôi huynh trưởng hay gì đó, tôi xếp rồi chết á, không có nước địa vị, không có địa vị trở về hư không luôn, không bao giờ lãnh được cái chức vụ gì. Hòa đồng trong cái quá học hỏi mới là được. Đã kêu trình tâm thiên hoa, cho nên nó văn minh lắm. Mà thấy nó dễ nhưng mà khó lắm. Tất cả hành động đều phong bị hết hả? Chuẩn bị người ta tấn công mình không? Sợ hồn thế pháp cưng, nó tấn công được. Mà cái khi ngồi thiền định cũng không cho. Nó coi lưỡi sân kẻ đang luôn co lưỡng ra người đang để giữ cái chấn động lực cái sau này, càng ngày càng tăng trưởng mạnh và tập trung ở đây. Cái chỗ này mặt tâm nó không có chiếm được, nó giỏi lắm là ở sau này nó làm nặng hết rồi. Khi mà ngồi thế nặng mình có thể xả cũng cần, lấy cái tay nhấc về là nó nhẹ. Con ma nó tới rồi sau này chút chắc là nó sẽ đi mất. Rất nhiều người bị ma xâm nhập, lấy cái tay trắng thế này nó tỉnh này. Đó, mà nhiều người bị trượt xâm nhập, nhưng nó nhai chanh luôn vỏ the nhai hết tập cho nó nhẹ. Nhiều người đi chợ bị bùa thổi một cái mê, nó kêu mở bóp rồi mở bóp. Nhưng mà trong lúc mà nó mê loạn như vậy thì mình nhai chanh một tập cho nó hết. Tại sao? Nó vô cái trượt kia, nó xâm nhập vô trong cái đàm, nó ở trong đàm. Cho nên người ta trị về ma, ta trị đánh bùa ngũ lô vô, ói mửa cái đàm ra, thì cho cái ngực nó nhẹ rồi, tẩm cái người đó tỉnh. Mà nhai chanh luôn cả vỏ, thì chặt cho nó thông thôi. Con người đó tỉnh. Cho nên người ở Việt Nam, người xe lăn tới ta đi chợ, thì bị thổi một cái thì bên đó, nói gì nghe nói. Thì không quen biết hay là không quen biết. Nói, chắc sẽ lâu quá mà tôi không gặp mình rồi này, tin cái nọ vậy. Rồi bà kia cũng cũng trả lời lại ra được rồi. Thế thì tôi còn như tiền đưa hết đây mình như thế nữa. Rồi xuống xe cái bà kia đi, chứ mất không còn xu nào hết. Người giờ nhớ cũng nghe lắng dẫn, cũng nghe người ta nói chuyện mình rồi, những tiền bạc không còn xu nào. Những cái đó rồi, nó đi về rồi, chạy qua tôi, chứ có cho gì đâu, tôi cho nhai hết trái chanh rồi. Ngộ
ngồi nói chuyện, nó thuật lại cái câu chuyện này. À, từ ở chợ Bình Tây đi về nhà sao sao bị gì, giải cái đàm trượt, cái phần trượt nó vô trong cái đàm, nó cứng ở trong đó.
Mà ta đi chợ đó thì bỏ cái canh trong bỏ bọc. Dạ thưa Hồng, khi nào nhiều người đi thì bỏ cái canh trong bỏ bọc.
Dạ
nhưng mà họ lại nói
chứ không
cả họ chắc nghiệp hết là
họ sợ bị bùa hay là bị cái bom mà cái bom mà nó. Dạ, cái hồi đó
tôi thấy là nhiều người
nào
họ chỉ chờ bỏ cái canh
trong bỏ. Về bùa mê,
dạ.
Bùa mê chỉ cách chân,
dạ,
mới giải được. Thưa Tám ơi, tại sao Đức Thích Ca cấm làm những cách lạ? Trong khi đó Chúa Giêsu khi đi truyền đạo, Ngài toàn làm những cách lạ. Như là người chết rồi thì cứu sống trở lại, người mù thì chữa cho khỏi mù, người tê bại thì chữa cho hết tê bại, vân vân. Và sau khi Chúa Giêsu truyền lại cái pháp cho 12 vị tông đồ, cũng truyền cho họ cái mật pháp và cái cách để nghĩa tà, cách để trị bệnh, rồi mới cho họ đi truyền đạo, cũng là các đấng đại giác cả. Tại sao Đức Thích Ca thì lại cấm chúng cho làm cách lạ, mà Chúa Giêsu thì lại dạy cho tông đồ cách lạ?
Đức Thích Ca cấm không cho làm phép lạ, nhưng mà Đức Thích Ca đã làm phép lạ vì hào quang của Ngài trụ quá. Nhiều người đi tới nghe Đức Thích Ca rồi về bớt bệnh lạ, cũng bệnh mù, cũng hết bệnh này, rất nhiều bệnh trong một lần Đức Thích Ca đã trị, nhưng mà trị bằng hào quang không gì. Còn Jesus Christ, bởi vì ở tùy theo nó, tâm linh không phát triển nhiều, nên mình phát họa cái phép lạ đó. Mà phép lạ đó cũng không phải phép lạ trần trượt như phép lạ bây giờ của bà môn tả đạo. Phép lạ nó cũng dùng thanh điểm mà không, làm cho thế gian dùng thanh điểm ban ơn của sự thi cũng là thanh điểm, nhưng mà bằng tự động, chứ không có làm phép như dễ bùa này khi cái nào như bà môn tả đạo bây giờ đang có. Cho nên hai người cũng đồng dùng điển quang, nhưng mà dùng bằng cử động, mà người dùng bằng thần thức hào quang, hai cái khác nhau. Cho nên những người nào bước vào tầm điển quang của Đức Thích Ca thì cảm thấy nhẹ, xa thì xa cũng đi nghe Ngài giảng. Tầm điển quang Ngài trị bệnh rồi, không cần chết. Ngài bàn về hư không để giải bệnh trạng của mọi người, mình bàn về tứ đại giai thông để mở tâm thức cho con người. Đó, chỉ điểm thôi. Cho nên hai người cũng bỏ phép. Chứ khi không làm những gì hơn khác hơn đâu. Mà Ngài không có làm những cái phép lạ và bùa phép như bây giờ. Đó, những phép lạ như người ta thấy một lượng điện chiếu rọi chỗ đó, người ta tới ta uống cái nước đó, đức tin họ mạnh rồi. Ô nó ra về có người hết. Bây giờ ở luộc người ta cũng có bệnh sơ sơ, mà đức tin họ mạnh thì tự nhiên có uống như nước là khỏe, mà hết. Nhưng mà có người không hết, cái căn họ nặng, họ còn trần trực, vận động quá nhiều, không đón tiếp được thanh điểm thanh ba, thì họ không hết. Mà những người được hết bệnh đó thì đức tin họ mạnh hơn và họ hướng về cái phần hồn tu luyện gì hết, trong cái hướng về cổ cải. Người nào hướng về cổ cải đi lên luộc có uống và tắm một tháng cũng như không. Nó vận động, nó thiếu thành thật, dù mình đi.
Hình như là mỗi lần Đức Thích Ca mà chữa bệnh như vậy nó đi xa trong phim mấy ngày nay đó, hình như là ông kêu gọi Đức Thích Ca, ông kêu Đức Thích Ca nhau mà. Ông
Chúng ta phải mở cho thượng giới, hai người là một hay là hai người là
hai?
Bởi vì theo
anh hỏi
thì nói là trời thì hiện ra ở thế gian này những người thích hoặc đích ra hoặc là đích dư dư. Vậy thì hai cái người đó dư dư và thích ra ở trên thượng giới nó là một hay là hai?
Ở trên đó người phàm lên thấy là hai, nhưng mà hai người đó ngồi chung với nhau cũng là một mà thôi. Anh hiểu cái đó không? Cho nên người thế gian còn dòm thấy thành mười nữa chứ không hai. Tùy tâm trạng của người mà thấy, tùy trình độ của người mà xét. Nè không? Cho nên ở thế gian tôn giáo gây lộn, cho trên trời đâu nghe mà ông Thiên với ông Thích Ca hai ông quánh lộn, hai ông làm việc trong ý chí thanh quan, nhớ. Cho nên mình Việt Nam mình gặp phải mong ghi anh Việt Nam bồ nó mới gây lộn phải không? Nhưng mà nó nói thì hai Việt Nam gây lộn hoài đâu có, ở mong ghi anh nó gặp nhau nó mừng quá phải không? Thì hai ông kia cũng vậy, gặp nhau nó mừng. Nó qua cái cuộc thanh lập rồi, nghe không? Qua cái cuộc thanh lập.
Qua cuộc thanh lập rồi ha.
Hả? Qua con cái cuộc thanh lập rồi thì xa cách, xa cách đất nước thương yêu. Bây giờ nó mới quý mến sự thương yêu. Hồi trước nó được ôm ấp trong thương yêu, trong mảnh đông trong nhau, cách đúng của nó không thương yêu, nó gây lộn, nó bên đất. Từ giờ ra đây nó không mình người Việt Nam, đừng để tụi nó mình đừng ba thương yêu. Nó qua một cuộc thanh lập để nó hiểu thương yêu, nó sáng suốt hơn và nó phải thực hiện thương yêu nhiều hơn ha.
Cũng một tờ vậy thôi. Còn mình tu tới mức độ sao mới là chắc chắn
hả? Mình tu tới chừng nào mình hiểu mình là ma là quỷ mới là chắc chắn. Hiểu chưa? Hiểu rõ chưa? Ráng tu để hiểu mình là ma là quỷ rồi mình mới chắc chắn được tới Phật. Bởi vì mình hiểu mình ma quỷ mình mới từ bỏ những hành động đó mà mình tới sự thanh cao hơn.
Dạ thương tám, khi nào mà giờ ngồi thiền á mà thấy cái đầu sau mình nó nặng á thì khi đó phải thật thiền đi.
Dạ. Có đứa nào nó tới nó muốn thử thủ đó.
Không có miệng chứ
ông. Cái tay còn giờ vậy thì không sợ. Giờ vậy đó nhẹ đi.
Thương tám ngày này giờ khi tôi mỗi khi mà tôi về như vậy thì tôi nhận Phật không hay cho nó con biết.
Cũng miệng cũng được. Có lưỡi miệng là nó ra. Dạ. Miễn chập rồi nó ra, không làm. Bởi vì tu thì phải có người tu thử. Võ sĩ thì có người võ thử. Ngày nào nó cũng có thử hết. Thấy không? Mình có cái khóa răng kề răng, niệm Nam Mô Di Đà Phật, đây là cái pháp. Cái ấn của Hoàng Hồng co lưỡi răng kề răng như thế này. Tinh khí thần nó trừ, không có làm được. Thế gian, co lưỡi răng kề răng. Đây là cái ấn mà, một cái ấn rõ ràng. Thì nó tới nó cái chim đứng ở ngoài cửa thôi, nó vô đây không được. Còn nếu mình mở cái này á, bước nó vô đây. Còn mình làm cái này, nó chỉ ở ngoài thôi, không vô được. Ha, cứ niệm Phật đi.
Cứ thầy rồi, khi thiền thiền mà mình nhứt cái đầu thì là sao
thầy? Ừ, nhứt không?
Mình nhứt, chỉ là nhứt từ đây thôi.
Ê lên đầu phải soi hồn.
Nhất chứ không phải là ê.
Nhất soi hồn. Nó là trượt. Làm biến trượt. Anh thích còn thích. Thích ăn. Thích ngủ cũng cuốn. Nó đau đầu. Bây giờ bắt nó dẹp cái thích kia nó phải nhẹ. Vậy
là sao hồn nhiều quá sao?
Sao hồn nhiều và bắt nó dẹp cái thích kia đổi họ.
Con mình thích học ra đây. Thích học
này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này. Thích học này.
Thầy
con đang
nhức đầu nhiều mà không ngủ, thầy con nói gì?
Hả? Sơ hồn?
Dạ, không, con đang nhức đầu.
Nhưng mà sơ hồn cho nó giải nó chừng. Với cái trường khiến nó lên bộ đầu, nhưng mà nó giải ra chưa kịp, nó nhức đầu. Sơ hồn cái chuyện dưới đó, có chút mồ hôi ở đây rồi các bạn.
Nhiều người vừa soi hồn như thế này, lại có cái khuyên giới vừa thở pháp luân, cả soi hồn cả thở pháp luân cùng một
thời gian, không có nên thở, để thở từ từ thôi, thở từ từ. Như anh đã làm vậy, nhiều khi nó bứt bùng đó, nó hư cái màng nhĩ luôn, nó hư cái màng nhĩ, đừng làm vậy. Bởi cái này nó có đường lối rõ rệt, tập trung thần kinh hệ của bộ đầu. Hai chuyển khớp xương của bộ đầu, nhiên hậu làm pháp luân đưa cái trực khí ra khỏi. Có lệ lối đánh võ phải có võ thuật, tu thì anh phải có sự căn bản đi lên, chứ còn làm ẩu không được.
Thầy, mình nhiều khi mình ngủ quá mình làm lộn xộn các giai đoạn hết.
Thầy ngủ đã rồi vậy tu cái ai bộ. Thầy
thầy
nói dũng đã thì vậy tu rồi thầy nói lời.
Tại sao mà nó buồn ngủ? Tại sao để cho nó buồn ngủ? Mình cứ tìm hiểu tối mai thì mình làm những gì.
Thầy nhiều lúc trong ngày nó động loạn á thầy, rồi tối mình sẽ hồn nó động dữ lắm, nó dán mình kèm.
Nó động nó này kia kia nọ là nó bị thâu nó vô rồi. Sơ hồn là giải nó ra, mà giải ra thì thế nào nó cũng phải qua cái chỗ thích. Qua cái thần thích, qua thần thích thì nó hiểu tất cả, nó thả lắm cho nó đi ra. Nó động sợ bao nhiêu thì nó ra bao nhiêu, tất cả chương trình hay kể dẫn ai cho mày nói hết đi. Nó không cho mày hành động.
Dễ dụa là dữ lắm, mình
phải
tiếp tục.
Cứ việc thôi, cứ làm cái vậy thôi. Dục nó làm gì thay kệ, là mình cứ giữ cái, mình biết cái lề lối này là giải tán ảnh, mình giữ cái đó để giải tán ảnh. Nha.
Khách nhà phải công phu thương cảm và gọi là viên là thành người thấp lưng á, bắt đầu nghệ từ 10 xuống tới 1, từ 10 thì xuống tới 1, chỉ như xuống tới
1. Cái đó là nằm.
Dạ.
Cái đó là nằm, nằm dạ. Hít, sải tay sải chân, cái đó là cái pháp chứng minh
dạ.
Để cho tứ chi được ấm áp
dạ.
Và hỗ trợ cho cái pháp luân của cái giờ khuya mình nằm. Thì chú ý lỗ rúng, hít vô đầy rúng. Đó, đầy bụng như này, thở ra sẽ tính 1. 1 tới 12 nó một giác. Rồi 1 tới 11, 1 tới 10, 1 tới 9, 1 tới 8 mà nằm thôi. Không có phải ngồi lại. Đã để cho nó tiêu trợ thực phẩm khỏe mạnh trong mình cũng cái trị bệnh như thôi. À, được khuya ngồi nằm pháp luân cho nó nhìn chỉnh từ từ là. Và là pháp luân thường chuyển quan trọng bữa kia là để cho quê tâm thần. Còn cái kia là hỗ trợ cho nó tiêu thực phẩm và cái tư duy ấm áp khỏe mạnh trong giấc ngủ. Mình làm cái đó không có bị trúng gió, không bao giờ bị trúng gió. Nó hữu ích và luôn luôn nó thay vì ăn ngon. Thì làm vậy đó là cái chuyện phương pháp để hỗ trợ vừa thể thao vừa tu này. Để người ta nói cứ ngồi ì đó không thể thao được, bị bệnh tê đất đó là thể thao. Thể thao là thể thao nội công, một cái thể thao cử động là ngoại chích. Cái này là nội công, toàn là nội công.